Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Secrets of the Millionaire Mind Mastering the Inner Game of Wealth là một cuốn sách thuộc thể loại phát triển cá nhân và tài chính cá nhân của T. Harv Eker, tập trung vào mối liên hệ giữa niềm tin bên trong và kết quả tài chính bên ngoài. Thay vì xem sự giàu có chủ yếu đến từ kiến thức, may mắn hay chăm chỉ, tác giả cho rằng mỗi người đều có một khuôn mẫu tiền bạc trong vô thức, được hình thành từ trải nghiệm tuổi thơ và môi trường sống. Cuốn sách nhằm giúp người đọc nhận diện khuôn mẫu đó, hiểu cách nó chi phối quyết định tiền bạc, rồi từng bước điều chỉnh nó để suy nghĩ và hành động giống người giàu hơn. Với cấu trúc gồm phần lý thuyết về Money Blueprint và phần thực hành qua 17 Wealth Files, sách vừa có tính giải thích, vừa có định hướng ứng dụng rõ ràng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khuôn mẫu tiền bạc trong vô thức quyết định cách bạn kiếm và giữ tiền. Điểm trung tâm của cuốn sách là khái niệm Money Blueprint, tức một dạng lập trình vô thức chi phối cách con người nhìn nhận, kiếm, chi tiêu và giữ tiền. Harv Eker cho rằng kết quả tài chính không chỉ phản ánh kỹ năng hay nỗ lực, mà còn phản ánh niềm tin sâu bên trong về việc mình có xứng đáng giàu có hay không. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ bề mặt sang gốc rễ. Nếu một người luôn làm đúng các bước nhưng vẫn liên tục mất tiền, tác giả lập luận rằng nguyên nhân có thể nằm ở các mô thức vô thức như sợ thành công, sợ rủi ro hoặc quen nghĩ thiếu thốn. Nhờ đó, cuốn sách không dừng ở lời khuyên kiếm thêm tiền, mà đặt câu hỏi sâu hơn về cấu trúc tâm lý đang điều khiển hành vi tài chính mỗi ngày. Thứ hai, tuổi thơ và môi trường gia đình để lại dấu ấn dài hạn lên thái độ với tiền. Một phần quan trọng của sách là giải thích cách các trải nghiệm thời thơ ấu hình thành niềm tin tài chính. Eker cho rằng lời nói của cha mẹ, cách gia đình phản ứng với tiền và bầu không khí quanh, những cuộc trò chuyện về giàu nghèo đều có thể trở thành dữ liệu tinh thần được lưu lại rất lâu. Vì vậy, nhiều người trưởng thành không thực sự lựa chọn thái độ với tiền của mình, mà chỉ đang lặp lại điều họ đã hấp thụ từ nhỏ. Ý nghĩa thực tiễn của lập luận này là giúp người đọc bớt đổ lỗi cho bản thân hoặc hoàn cảnh hiện tại một cách mơ hồ, thay vào đó nhìn rõ nguồn gốc của các phản ứng tài chính. Khi hiểu rằng thói quen sợ đầu tư, ngại tính phí cao hoặc cảm giác có lỗi khi kiếm nhiều tiền có thể đến từ quá khứ, người đọc có cơ sở để thay đổi có chủ đích hơn thay vì chỉ cố gắng bằng ý chí. Thứ ba, 17 Wealth Files tạo thành bản đối chiếu giữa tư duy giàu và tư duy thiếu hụt. Phần 2 của cuốn sách giới thiệu 17 Wealth Files, tức các nguyên tắc đối chiếu giữa cách nghĩ và cách làm của người giàu với người trung lưu và người nghèo. Đây là phần làm nên tính nhận diện cao của tác phẩm, vì nó biến một khái niệm trừu tượng thành những cặp lựa chọn cụ thể trong đời sống. Người giàu thường được mô tả là tập trung vào cơ hội, chủ động giải quyết vấn đề và sẵn sàng nghĩ lớn hơn về thu nhập cũng như tài sản. Ngược lại, tư duy thiếu hụt thường gắn với việc chú ý đến rào cản, giới hạn hoặc sự an toàn ngắn hạn. Điểm đáng chú ý là tác giả không chỉ nêu khác biệt mà còn muốn người đọc tự quan sát hành vi hàng ngày của mình qua từng nguyên tắc. Nhờ vậy, 17 Wealth Files hoạt động như một bộ công cụ tự kiểm tra, giúp người đọc thấy rõ những phản xạ nào đang giữ họ ở trạng thái tài chính cũ. Thứ tư, thay đổi tài chính bắt đầu bằng việc viết lại niềm tin, rồi luyện hành vi mới. Cuốn sách nhấn mạnh rằng việc reprogramming không dừng ở suy nghĩ tích cực chung chung, mà là một quá trình có bước đi rõ ràng. Trước hết, người đọc phải nhận diện các niềm tin giới hạn, chẳng hạn như tiền là xấu, người giàu đều tham lam hoặc mình không sinh ra để giàu. Sau đó, họ cần thách thức các niềm tin này bằng cách nhìn chúng như những chương trình cũ chứ không phải sự thật tuyệt đối. Tiếp theo là thay thế bằng hệ niềm tin mới rồi lặp lại hành vi mới cho đến khi nó trở nên tự nhiên. Cách tiếp cận này có giá trị vì nó nối tâm lý với thực hành. Sách không chỉ yêu cầu nghĩ khác mà yêu cầu hành động khác như chịu trách nhiệm, quản lý tiền chủ động hơn và ra quyết định theo mục tiêu dài hạn. Điều này làm cho thông điệp của sách trở nên cụ thể, dễ áp dụng và khác với kiểu động viên chỉ dừng ở cảm hứng. Cuối cùng, cuốn sách vừa mang tính huấn luyện thực hành, vừa phản ánh phong cách bán hàng rất rõ của tác giả. Secrets of the Millionaire Mind không chỉ là một cuốn sách kỹ năng tài chính cá nhân, mà còn là phần mở rộng của hệ thống đào tạo mà T. Harv Eker xây dựng, đặc biệt là Millionaire Mind Intensive. Điều này khiến sách có hai lớp ảnh hưởng. Một mặt, nó cung cấp khung tư duy rõ ràng cho người đọc muốn hiểu vì sao mình chưa đạt kết quả tài chính mong muốn. Mặt khác, nó cũng là cửa ngõ dẫn vào các chương trình và sản phẩm khác của tác giả, nên giọng điệu đôi khi mang tính quảng bá khá rõ. Chính đặc điểm này tạo nên cả sức hút lẫn giới hạn của sách. Người đọc thực dụng có thể đánh giá cao việc nội dung ngắn gọn, nhưng có hệ thống. Còn người đọc thận trọng trọng có thể thấy sách thiên về truyền cảm hứng và xây dựng thương hiệu cá nhân. Tuy vậy, sự kết hợp giữa lý thuyết, bài tập suy nghĩ lại niềm tin và lời kêu gọi hành động khiến cuốn sách nổi bật trong nhóm sách về tiền bạc dựa trên thay đổi nội tâm. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai cảm thấy tình trạng tài chính của mình lặp đi lặp lại mà không hiểu vì sao, đặc biệt là người mới tìm hiểu tài chính cá nhân theo hướng tâm lý và thói quen. Nó cũng hữu ích cho những độc giả muốn xem lại mối quan hệ của mình với tiền, thay vì chỉ học thêm công cụ đầu tư hoặc cách tăng thu nhập. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở việc nó không nói về tiền như một bài toán kỹ thuật đơn thuần, mà xem tiền như kết quả của niềm tin, phản xạ và cách tự định nghĩa bản thân. So với nhiều cuốn sách làm giàu khác, tác phẩm này nổi bật nhờ khung Money Blueprint và 17 Wealth Files, giúp người đọc có một hệ quy chiếu khá cụ thể để tự soi chiếu. Dù phần trình bày có màu sắc quảng bá và thiên về động lực cá nhân, cuốn sách vẫn tạo được dấu ấn riêng vì đưa ra một câu hỏi rất trực diện. Nếu tài chính của bạn phản ánh cách bạn nghĩ, thì điều gì trong cách nghĩ đó cần được viết lại? Nếu bạn muốn ủng hộ tin Half Acre, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!